là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Hai, ngày 20 tháng 12, có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị quân chính toàn quân.
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế kiểm tra và làm việc với thành phố Hà Nội.
Đồng bào Công giáo thủ đô tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Sở Y tế Hà Nội khẳng định không mua kit test của công ty công nghệ Việt Á.
Triển khai lắp thiết bị quét mã QR trên căn cước công dân gắn chip.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật.
Hàng loạt quốc gia châu Âu thắt chặt hạn chế để kiểm soát biến thể Omicron.
Núi lửa Semeru của Indonesia lại phun trào, phun cột cho bụi cao 2.000 mét. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới, cho ý kiến về các văn bản hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2021 trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực tuyệt đối, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiên phong, đi đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Phát huy vai trò nòng cốt xung kích tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế, động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội, phục vụ hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định năm 2021 là năm rất vất vả đối với ngành công an, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống đảng, chống chế độ. Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành chức năng và quần chúng nhân dân, nhất là tại cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phải là của nhân dân. Các cấp ủy Đảng và nhân dân phải vào cuộc, lực lượng Công an Nhân dân đóng vai trò nòng cốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục hoàn thiện các văn bản và chuẩn bị tổ chức thật tốt, thật hiệu quả Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 77, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới để kết quả năm sau cao hơn năm trước.
Thưa quý vị, sáng nay Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân trực tuyến năm 2021 tại 141 điểm cầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Năm 2021, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, kiên quyết, linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng an ninh, chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cùng với duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, toàn quân đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt toàn quân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày. Trực tiếp điều trị cho người bệnh là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Trong năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, đồng thời triển khai chặt chẽ nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, phối hợp với các ban, bộ ngành trung ương, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.
Sáng cùng ngày, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sau khi thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế văn hóa công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận đánh giá cao công tác tham mưu của Bộ Tư lệnh Thủ đô với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ Tư lệnh đã chủ động phối hợp cùng các sở, ban ngành và các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục chuẩn bị, luyện tập các phương án cao hơn, phối hợp cùng các lực lượng sẵn sàng thu dung, tiếp nhận, điều trị F0 ở cấp độ 4. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đi, đồng thời xin hứa quyết tâm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô giao phó.
Sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành của thành phố đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc tinh giản biên chế, quản lý hiệu quả bộ máy. Theo trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, những năm qua, thành phố Hà Nội đã tập trung sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngay trong tuần này, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng sẽ thông qua kế hoạch sắp xếp các phòng ban chuyên môn để tránh chồng chéo chức năng và bảo đảm không vượt quá số phòng theo quy định của Trung ương. Sau sắp xếp, không phát sinh tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm không có tình trạng chồng chéo. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, qua báo cáo của thành phố có thể nhận thấy các sở ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ qua từng giai đoạn. Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo của thành phố thực hiện nghị quyết số 39 NQTU do trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo.
Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Thành ủy Hà Nội với những kiến nghị rất xác đáng phát sinh từ thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố và xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến luật thủ đô. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội trong việc rà soát, tổ chức bộ máy biên chế quyết liệt, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm và toàn diện. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng cho rằng với vai trò vị thế của thủ đô, Hà Nội còn có thể làm tốt hơn nữa việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức bởi mức chi cho bộ máy này vẫn còn cao, có giải pháp cụ thể để hóa giải những vấn đề khó chưa có tiền lệ. Trưởng đoàn khảo sát mong muốn thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ thị nghị quyết của Trung ương về tinh giản bộ máy với quyết tâm cao hơn. Coi đây là việc làm thường xuyên liên tục, đổi mới sáng tạo trong quá trình triển khai. Đồng tình với đề xuất giữ nguyên bộ máy biên chế của thủ đô, song trưởng đoàn khảo sát cũng mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu để giảm số người hưởng lương từ ngân sách song hành với thực hiện tinh giản biên chế để bảo đảm đội ngũ viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn theo đúng tinh thần của luật thủ đô và phù hợp với đặc thù phát triển của thủ đô trong giai đoạn tới.
Sáng nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ mừng Chúa Giáng sinh và hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng xứ Họ Đạo Tiên Tiến trong đồng bào Công giáo thủ đô năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung hầu hết phải tạm dừng. Song các giáo phận và chức sắc Công giáo trên địa bàn thành phố đã tích cực chung tay cùng Đảng, Nhà nước, đoàn kết tham gia phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 hơn 77 triệu đồng. Cùng với đó, đồng bào Công giáo thủ đô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng xứ Họ Đạo Tiên Tiến. Năm 2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương đồng hành cùng dân tộc cho 112 cá nhân của thành phố Hà Nội. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng giấy khen cho 50 tập thể và 80 cá nhân đã có thành tích trong việc tham gia các hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng xứ Họ Đạo Tiên Tiến. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2021.
Thưa quý vị các bạn, cùng với phấn đấu hoàn thành mục tiêu đánh giá phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP trong năm 2021, Hà Nội chủ trương không chạy theo số lượng, thay vào đó là chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thủ đô và cả nước. Là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song Ba Vì lại có nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn. Mặt khác, hệ sinh thái thực vật phong phú, đa dạng với hàng trăm loài cây dược liệu quý, thuận lợi để phát triển nghề làm thuốc nam, trồng chè và rong giềng. Từ những lợi thế trên, những năm qua huyện Ba Vì đã không ngừng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt đã xây dựng được thương hiệu OCOP địa phương, tạo niềm tin đối với khách hàng trong và ngoài thủ đô. Đồng thời, huyện cũng tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn theo hướng khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển thành sản phẩm hàng hóa, gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp. Tại huyện Ba Vì vừa qua đã có 54 sản phẩm OCOP của 14 chủ thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn được tổ tư vấn giúp việc hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của thành phố tiến hành thẩm định các tiêu chí. Các sản phẩm đều được tổ tư vấn đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất lượng, thống nhất trình thành phố xem xét cấp sao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết.
Nhưng để thực hiện để đưa ra thị trường và tiến tới để giúp cho cái sản phẩm được sống và cũng được phát triển thì huyện cũng sẽ tiếp tục tập trung nhiều cái giải pháp. Một là sẽ tiến hành đặc biệt tăng cường cái quảng bá đối với sản phẩm để được nhiều người biết đến. Cái nữa là sẽ có những cái hỗ trợ để giúp cho các cái sản phẩm đã được công nhận OCOP và những sản phẩm tới đây tham gia để thực hiện cái việc công nhận OCOP thì sẽ được có những cái liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật, rồi đặc biệt là có liên quan tập huấn, và có thể nếu có thì huyện cũng sẽ kêu gọi các nhà đầu tư để về để có cùng với các cái chủ sản phẩm để làm sao nâng cao một cái sản phẩm lên một bậc nữa, 3 sao rồi 4 sao và tiến tới là 5 sao.
Sau khi thành phố ban hành kế hoạch triển khai chương trình OCOP, nhiều tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn đã hào hứng tham gia. Theo thống kê, toàn thành phố có khoảng 7.200 sản phẩm có lợi thế, trong đó chủ yếu là nông sản, đặc sản và các sản phẩm làng nghề đặc trưng. Theo ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, việc thực hiện chương trình OCOP sẽ góp phần thúc đẩy, phát huy sáng tạo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, đồng thời tạo điều kiện để các loại hình kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển, nhất là các hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là cơ hội tốt để đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Vì thế, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức doanh nghiệp có động lực tăng sao khi tham gia OCOP. Đến nay, toàn thành phố đã có 16 quận huyện hoàn thành việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Tổng số sản phẩm của 17 địa phương là 334 sản phẩm. Qua đó đưa Hà Nội tiến gần mục tiêu đánh giá phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP trong năm 2021. Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết.
Có thể nói giai đoạn 1 của việc thực hiện chương trình OCOP thì trong cái hướng dẫn của Trung ương về vấn đề cái cơ chế chính sách thì để hỗ trợ trực tiếp cho các chủ thể thì cũng chưa có những cái tiền để hỗ trợ trực tiếp, nhưng tuy nhiên thành phố cũng đã đầu tư nhiều cái nguồn kinh phí để hỗ trợ thông qua những nội dung thông tin tuyên truyền, tập huấn và đang phân tích chất lượng sản phẩm vân vân, những nội dung cho những cái chủ thể tham gia cái chương trình OCOP. Nhưng đang nói tất cả những sản phẩm OCOP nói chung và những sản phẩm an toàn nói riêng, bây giờ đáng nói là sau khi đã được chứng nhận thì đi về đâu, thì cách làm riêng của Hà Nội là chúng tôi đã tập trung chính bằng cái sự kiện, tổ chức sự kiện để giới thiệu trưng bày về kết nối cái sản phẩm đó giữa các chủ thể có sản phẩm OCOP được cấp sao, sản phẩm đặc sản vùng miền hay sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP của các địa phương với hệ thống phân phối, đặc biệt hệ thống siêu thị cũng như hệ thống bán lẻ cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, những cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Hà Nội cũng như của cả nước. Thứ nhất là vấn đề kết nối như thế.
Nhấn mạnh việc chuyển hóa chất lượng thông qua chứng nhận OCOP sẽ giúp nâng cao giá trị cho các sản phẩm, ông Nguyễn Văn Chí đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân, nhất là các chủ thể sản xuất kinh doanh hiểu được mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP, từ đó tích cực hoàn thiện sản phẩm, hưởng ứng tham gia, phấn đấu cùng thành phố hoàn thành mục tiêu chương trình trong năm 2021 cũng như những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, giữa tác động của dịch COVID-19, nhưng năm 2021, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện Phúc Thọ vẫn đạt trên 4,2%, góp phần tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Việc phát triển các cây trồng chủ lực gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội ở mức cao giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phát huy lợi thế vùng bãi Phù Sa ven sông Hồng, Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam với 200 thành viên đang tập trung phát triển mô hình trồng chuối tiêu hồng trên diện tích hơn 100 hectare cung ứng cho thị trường. Với đất đai màu mỡ rất phù hợp cho việc trồng và phát triển cây chuối, tạo nên sản phẩm to và đẹp được thị trường đón nhận. Sau khi xây dựng được thương hiệu chuối Vân Nam, Hợp tác xã cũng đã tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm và đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo điều kiện cho việc tuyên truyền, thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chuối của địa phương. Để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay, Hợp tác xã đang tập trung trồng và chăm sóc cho vụ chuối Tết trên 40 hectare cung ứng cho thị trường. Với giá bán dự kiến đạt 18-25.000 đồng 1 kg, sẽ mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho các thành viên hợp tác xã khi đây là vụ chính mang lại thu nhập cao cho người dân. Ông Doãn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Từ khi cái chuối của Vân Nam là được cái sản phẩm OCOP thì Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam là đưa cái chuối nó vào thị trường rất là thuận lợi. Đặc biệt là một số những cái đơn vị quân đội thuộc thị xã Sơn Tây hiện nay là tiêu thụ toàn bộ cái sản phẩm là chuối của Vân Nam để phục vụ cho quân đội, các bếp ăn quân đội. Thế cho nên là chính vì là được cái sản phẩm OCOP nên là có sự giúp đỡ của thành phố Hà Nội và của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, đặc biệt là của Phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ để tạo điều kiện giúp đỡ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam phát triển cây chuối và dần dần còn phát triển mạnh hơn nữa.
Giữa ảnh hưởng của dịch COVID, việc tập trung phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Đối với xã Vân Hà, với việc tập trung phát triển cây bưởi diễn giống mới, đến nay cây bưởi với tuổi đời lâu năm đang cho chất lượng quả thơm, ngon được thị trường ưa chuộng đã khẳng định thương hiệu bưởi Tam Vân. Qua 10 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, cây bưởi được người dân chọn là cây chủ lực đã mang lại đời sống ấm no và trù phú cho người dân nơi đây, và Vân Hà đang chuyển mình thành xã triệu phú và miền quê đáng sống trên đất Phúc Thọ. Hiện toàn xã Vân Hà có 150 hectare trồng bưởi, trong đó có 120 hectare đang cho thu hoạch, với giá bán từ 15-20.000 đồng một quả. Ước tính năm nay, người dân xã Vân Hà thu nhập khoảng trên 80 tỷ đồng từ cây bưởi Tam Vân. Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ cho hay.
Hiện nay thì trên địa bàn xã Vân Hà thì xác định là cây bưởi là cây chủ lực của địa phương. Để đảm bảo cho việc sản xuất nó mang tính bền vững thì địa phương đã xây dựng thành lập một hợp tác xã Hương Bưởi để cùng với bà con để sản xuất bưởi định hướng và sản xuất bưởi theo quy trình Việt Gáp và hữu cơ, từ đó nâng cao cái giá trị sản xuất cho nhân dân sản xuất bưởi trên địa bàn xã. Đối với trong quá trình sản xuất bưởi hữu cơ cũng như là Việt Gáp thì địa phương đã chỉ đạo hợp tác xã phối hợp với lại Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội để triển khai các chương trình tập huấn để hướng dẫn bà con sản xuất theo quy trình Việt Gáp cũng như là bưởi hữu cơ.
Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì huyện Phúc Thọ cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội song hành với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để hoàn thành mục tiêu kép. Trong đó, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện tập trung phát triển các loại cây rau màu ngắn ngày và hỗ trợ dân tiêu thụ nông sản song song với việc tập trung cho phát triển cây vụ đông và tập trung mở rộng đàn bò thịt chất lượng cao 3B tại các xã vùng bãi ven sông Hồng để nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm 2021. Với các biện pháp chủ động, nên dù trong năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường thì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện vẫn được duy trì, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
Trong cái kế hoạch sản xuất vụ đông của năm 2021 là một cái năm đột phá, mở rộng về mặt diện tích, huyện xây dựng một cái cơ chế hỗ trợ các mô hình trồng khoai tây, trồng bí xanh, trồng bí đỏ để đảm bảo cái nguồn tích lũy hỗ trợ cho nhân dân tiêu thụ trong cái thời gian mà dịch bệnh nó vẫn còn diễn biến. Từ đó thì cái sản xuất vụ đông năm nay của huyện Phúc Thọ đã đạt được kết quả rất là khả quan. Chăn nuôi thì được tập trung vào những cái giống chủ lực như duy trì về cái đàn giống và đặc biệt là cái bò PBB là cái sản phẩm chính của bò, trọng lượng của bò thịt. Cho nên là tăng trưởng trong nông nghiệp năm nay huyện Phúc Thọ vẫn đạt 4,2%. Thực sự là vẫn là một cái chữ đỡ trong phát triển kinh tế trong công tác thời điểm của phòng chống dịch.
Cùng với việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, huyện Phúc Thọ cũng đã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực và từng bước hình thành chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn để phát triển nông nghiệp, đồng thời đẩy nhanh quy hoạch 4 cụm điểm công nghiệp để phát triển làng nghề của địa phương giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19 để duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoài Đức đã và đang thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến với cộng đồng. Với đa dạng các hoạt động, hội đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân vào những hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoài Đức hiện có 20 cơ sở, hội xã, thị trấn và 4 chi hội trực thuộc với gần 4.200 hội viên hoạt động, 501 hội viên danh dự, trên 9.000 thanh thiếu niên, gần 600 tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ và 640 gia đình Chữ Thập Đỏ cấp thành phố, cấp huyện. Xác định rõ vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào, các đợt thi đua với các nội dung, hình thức hoạt động đa dạng phong phú, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Nổi bật là phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Trung ương hội phát động đã được Hội Chữ Thập Đỏ huyện chỉ đạo các cấp hội tích cực thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ kinh phí hiện vật để thăm hỏi động viên chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi. Chỉ tính riêng đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, Hội Chữ Thập Đỏ huyện và cơ sở đã trực tiếp hỗ trợ và phối hợp với các nhà chùa, các công ty doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm trị giá gần 2,3 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, người lao động ngoại tỉnh mắc kẹt, không thể về quê do giãn cách xã hội, người dân các khu phong tỏa trong và ngoài huyện. Từ nguồn hỗ trợ ủng hộ của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, trong 5 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện và cơ sở đã trợ cấp đột xuất, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ vốn xây nhà Chữ Thập Đỏ, tặng quà cho các đối tượng khó khăn nhân dịp lễ Tết. Tổng trị giá công tác xã hội nhiệm kỳ qua là hơn 37,3 tỷ đồng, với trên 68.700 lượt người được hỗ trợ tặng quà. Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cho biết.
Hội Chữ Thập Đỏ đã tuyên truyền đến các cán bộ hội viên, các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện trong năm vừa qua đã vận động và thu gom được 150 đơn vị máu, đạt trên 400% chỉ tiêu huyện giao. Và đặc biệt là trong đợt giãn cách xã hội thực hiện theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Hà Nội, Hội chữ thập đỏ kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể thành lập tổ tiêu thụ để hỗ trợ bà con nhân dân trong xã tiêu thụ nông sản cho bà con với tổng giá trị tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng, đã góp phần giúp đỡ bà con một phần nào đó về kinh tế cũng như là nông sản, là khi mình sản xuất ra và mình không bị bỏ.
Cùng với thực hiện tốt công tác cứu trợ nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Hoài Đức còn phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức khám bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho trên 20.300 lượt người, chủ yếu là đối tượng chính sách, người cao tuổi, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, cấp trên 82.000 bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện K Tân Triều. Trong công tác hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ huyện Hoài Đức đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, chỉ đạo thành lập các ban chỉ đạo xã, thị trấn và trường học hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã tổ chức được 55 cuộc hiến máu tình nguyện, thu được trên 11.300 đơn vị máu an toàn, tăng trên 3.500 đơn vị so với nhiệm kỳ trước. Ông Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Hoài Đức cho biết.
Công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tập trung cao về công tác tuyên truyền từ ban chấp hành tới ban thường vụ, nhất là ban thường vụ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung và hình thức, đề cao vị thế uy tín của tổ chức hội, là tổ chức duy nhất được thực hiện công tác cứu trợ và tặng quà đối với những người yếu thế. Về giá trị hoạt động của nhiệm kỳ qua, tổng giá trị các hoạt động đạt gần 60 tỷ. Về công tác vận động hiến máu tình nguyện thì cũng thu được trên 11.000 đơn vị máu an toàn. So với nhiệm kỳ trước là tăng trên 3.500 đơn vị. Trị giá về công tác vận động hiến máu là trên 2 tỷ 500 triệu đồng. Có được kết quả đó là có sự tích cực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Thanh Châu Liên, nhất là các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng.
Ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp hội chữ thập đỏ huyện Hoài Đức, trong 5 năm qua, toàn huyện có 99 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ. Hội chữ thập đỏ huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ. Hơn 400 tập thể và gần 700 cá nhân được các cấp các ngành khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Liên quan tới các nội dung trên, Sở Y tế Hà Nội cho hay, năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội CDC Hà Nội không mua bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố. Sở Y tế Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành để rà soát, báo cáo tổng hợp việc mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát người ra vào trụ sở cơ quan đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Thành phố yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, có văn bản đề xuất số lượng thiết bị chuyên dụng cần lắp đặt, trang bị báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, chuẩn bị các điều kiện triển khai lắp đặt thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip để kiểm soát người ra vào.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các quốc gia châu Âu đang thắt chặt hạn chế để giảm sự lây lan của biến thể Omicron sau khi Hà Lan tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc.
Hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã ra mắt một ứng dụng trên điện thoại thông minh smartphone để xác thực người sử dụng đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Ứng dụng có tên gọi ứng dụng xác thực tiêm phòng COVID-19 sẽ hiển thị các thông tin như số lượng mũi tiêm, thời gian tiêm và loại vaccine mà người sử dụng đã được tiêm. Các thông tin này có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có việc làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Núi lửa Semeru trên đảo Java của Indonesia đã phun trào, tung cột tro bụi cao 2 km lên không trung. Trước đó, đầu tháng 12 năm 2021, núi lửa Semeru, ngọn núi cao nhất trên đảo Java của Indonesia, đã phun trào, phun ra những đám mây tro bụi và dòng chảy nhanh của khí nóng và vật chất núi lửa, cũng đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và một số người mất tích, trong khi hàng nghìn người phải đi sơ tán.
Bản tin thể thao.
Lượt trận cuối bảng B VFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình dồn ép Campuchia về phần sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và chỉ ít phút sau khi bóng lăn, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 3, Quang Hải tung ra đường truyền như đặt để Tiến Linh thoát xuống bình tĩnh dứt điểm, hạ gục thủ môn Campuchia. Phút 27, nhận đường truyền từ cánh trái của Hoàng Đức, Tiến Linh đi ngang vào trung lộ trước khi tung ra cú sút vào lưới Campuchia, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn đội hình tấn công để tìm thêm nhiều bàn thắng. Phút 55, Bùi Tiến Dũng đánh đầu hạ gục thủ môn Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0. Thừa thắng xông lên, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có được bàn thắng thứ 4 chỉ sau 2 phút. Lần này người lập công là Quang Hải, tiền vệ mang áo số 19 tung ra cú sút hạ gục thủ môn Kim Huy sau đường truyền của Hoàng Đức. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại. Với việc Indonesia đánh bại Malaysia 4-1 ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể giành ngôi nhì bảng B và sẽ phải gặp Thái Lan ở bán kết. Vòng 18 ngoại hạng Anh, Manchester City đến làm khách trên sân của Newcastle. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola thi đấu lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 5 phút để Manchester City có được bàn thắng, mở tỷ số trận đấu. Người lập công là Ruben Dias. Phút 27, từ đường truyền bên cánh phải, Cancelo đi bóng vào trung lộ sút tung lưới thủ môn Newcastle. Sang hiệp 2, phút 65, tỷ số được nâng lên 3-0 cho Man City. Thời gian còn lại của trận đấu, Man City có thêm bàn thứ 4. 4-0 cho Man Xanh là kết quả cuối cùng của trận đấu. 3 điểm có được giúp Manchester City tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng ngoại hạng Anh sau 18 vòng đấu.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21 tháng 12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!